This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong những chương trình trước đây, những cái chương trình gần đây nhất, vài ba chương trình, Hoàng Tính cũng đã hân hạnh trình bày một số những cái thú tiêu khiển cũng như là tứ đổ tường của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Những cái thú tiêu khiển kể ra thì nó cũng còn nhiều lắm, thí dụ như là xem chèo, xem hát bội, vẽ phong cảnh rồi thả diều. Thế nhưng thiết nghĩ những cái điều đã trình bày cũng đã đủ nói lên một phần nào cái sự chơi bời tiêu khiển của dân tộc Việt Nam ta ngày xa xưa. Và những điều nói vừa qua thì cũng chỉ là những cái thú chơi tiêu khiển của người lớn thôi. Trẻ con thì chúng cũng có những cái thú chơi đùa tiêu khiển của trẻ con. Thí dụ như là đánh vòng, chơi cầu, đánh bi, đánh đáo, chơi bịt mắt bắt dê, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, dân tộc Việt Nam là một cái dân tộc có cái tinh thần đoàn kết. Đoàn kết ngay từ trong cái nếp sống cá nhân của ngày xa xưa. Với một cái sự hòa hợp tế nhị. Ở trong đó, bản thân thường luôn chịu một cái sự hy sinh cho các sinh hoạt cộng đồng. Và đây chỉ là cái kết quả của bao nhiêu đời sinh hoạt với những cái sự thăng trầm khi vinh quang, lúc tủi nhục. Và có thể nói được rằng một cái sự hài hòa, hòa hợp tế nhị chỉ là một cái sự biểu hiện cái tiềm thức cộng đồng khá lớn, khá sâu của dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xa xưa, vốn có một cái nền đạo đức cổ truyền. Chính là cái nền văn minh phong phú riêng biệt của người Việt Nam chúng ta. Qua các phần mà Hòa Tính trình bày trong những lần trước và cái nếp sống cá nhân, từ ăn uống qua cái làm lụng đến ăn chơi, chơi bời, ta phải nhận thấy rằng tuy đấy là những cái sinh hoạt cá nhân, thế nhưng nó vẫn liên quan và vẫn mật thiết và bị chi phối bởi cái cuộc sống chung chạ của gia đình, của xã hội Việt Nam. Ăn lấy no cho riêng mình, thế nhưng bữa ăn lại là một cái bữa ăn chung, không có một cái sự phân chia các phần ăn riêng biệt như là ở phương Tây. Làm lụng thì ngày nào làm việc nấy, thế nhưng việc của mỗi người đều liên quan tới nhau để hòa hợp cho cái công việc chung của gia đình, của xã hội. Và tuy làm việc riêng của mình, thế nhưng ai cũng lo đến việc của người khác, phải không thưa quý vị? Thành ngữ Việt Nam ta có một cái câu là lo việc triều đình, để mà chỉ những cái người mà lo những cái việc mà không phải là việc của mình đó thưa quý vị. Thế nhưng không ai không thể không lo việc triều đình được. Của cái ngày xa xưa họ có một cái câu thành ngữ như vậy. Bởi vì cái việc của người này nó không thường ảnh hưởng rất là nhiều tới người khác. Từ việc trong gia đình đến việc trong làng xã thì nó cũng ảnh hưởng đến một cái khía cạnh nào đó. Cả đến cái vấn đề mà chơi bời, cái tinh thần tập thể, nó cũng đã đem lại một cái sự thích thú cho những cái trò tiêu khiển. Ai có thể cô đơn mà tiêu khiển một mình với bất cứ một thú gì chứ, phải không thưa quý vị? Nếu mà ta bảo rằng một cụ già đứng ngắm say sưa một cái hòn núi non bộ là cụ đang một mình tận hưởng cái thú chơi non bộ là rất sai. Bởi vì tuy đứng một mình đó, thế nhưng trên hòn non bộ, hòn núi nhỏ đó nó vẫn có những cái cảnh để mà nhắc lại cho cụ cái đời sống tập thể mà cụ đã qua. Và cụ ngắm cái hòn non bộ của mình để mà nghĩ đến những cái hòn non bộ của người khác như thế nào. Người dân Việt Nam của chúng ta trong cuộc sống thường thì có rất là nhiều những cái sự chịu đựng vất vả, và chính cái tính cũng như là cái tinh thần tập thể nó xoa dịu những cái sự vất vả nhọc nhằn ấy, và nó đã đem lại một cái niềm vui cho mỗi người trong cái cơ cực và gian lao. Người ta ăn để mà sống, sống để mà làm việc không phải cho riêng mình hưởng mà là cho cả gia đình, cho xã hội nữa thưa quý vị. Nếp sống cá nhân này luôn luôn dính liền với nếp sống gia đình và xã hội. Và có thể nói được rằng mỗi cá nhân là một phần tử để cùng xây dựng nên một cái tế bào là gia đình. Và thưa quý vị, gia đình là nền tảng của xã hội. Trong phần tiếp theo của chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi, đó là đời sống gia đình. Nếp sống gia đình bao trùm trên cái nếp sống cá nhân, và mỗi sinh hoạt cá nhân đều chẳng ít thì nhiều phụ trợ vào cái nếp sống gia đình. Người dân Việt Nam của chúng ta nghĩ đến gia đình nhiều hơn nghĩ đến bản thân, và mỗi hành động của cá nhân đều hướng về gia đình, kể cả những sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, làm lụng, nghỉ ngơi, vân vân. Người ta ăn để mà sống, sống để mà bảo vệ gia đình. Thưa quý vị, gia đình là chỉ tất cả mọi người quyến thuộc ở trong nhà và cùng ở chung một cái dương cơ, một cái đương cơ thưa quý vị. Ta cũng đừng có làm gia đình với lại gia tộc. Gia tộc thì nó bao trùm trên cái gia đình, gồm tất cả những người cùng một họ, một gia tộc. Và một gia tộc có thể có nhiều gia đình lắm. Và những gia đình này có chung một ông tổ, phải không thưa quý vị? Gia đình là một cái tập thể tế tự, và tín ngưỡng gia đình cha truyền con nối theo hàng trưởng nam. Gia trưởng là người đủ tư cách để mà cúng lễ trước từ đường, thưa quý vị. Gia trưởng là người có một cái thế lực hơn cả trong gia đình, chính là cái người gia trưởng định đoạt cái vận mệnh của gia đình của ngày xa xưa Việt Nam của chúng ta. Thành phần gia đình Việt Nam rất là rộng rãi và gồm tính từ người gia trưởng. Đầu tiên chúng ta nói là trở lên thì có cô, cha, mẹ, ông, bà, cụ, kỵ. Hoàng Tính xin nói là cái điểm A. Điểm A đó là những người trở lên, những người có cha, có mẹ, ông, bà, cụ, kỵ chẳng hạn. Và điểm B đó là vấn đề ngang hàng. Ngang hàng thì chúng ta có anh, có chị, em. Ở dưới thì có con, cháu và chắc, phải không thưa quý vị? Và ở đây không tính đến cái người vợ. Người vợ thì ngang với lại cái người gia trưởng và thay thế người gia trưởng trong cái việc điều khiển gia đình khi mà người gia trưởng vắng mặt. Hay hoặc là nếu mà người gia trưởng mà có mặt thì người vợ thì lại phải lo cái việc bếp núc nữa. Thường thì trong một cái gia đình chỉ có cha mẹ và ông bà. Cụ kỵ còn sống rất là hiếm lắm. Nhất là ngày nay người ta lập gia đình rất là muộn. Thành phần trên đều là những cái người thuộc về cái họ nội, nghĩa là những người có liên quan huyết thống với cái người chủ gia đình nhé thưa quý vị. Ngoài ra còn có họ ngoại nữa. Họ ngoại gồm cụ kỵ, ông bà, cha mẹ, anh chị em của người mẹ. Tuy không ở cùng một gia đình, thế nhưng vẫn là cái người ở trong quyến thuộc, nghĩa là vẫn có một cái sự liên can mật thiết giữa người nọ với người kia. Có thể nói vắn tắt là họ ngoại thì gồm những cái người mà có liên can huyết thống với cái người vợ của cái người gia trưởng. Rồi chúng ta nói đến thành phần gia đình, nhất là khi mà đã nhắc tới quyến thuộc thì phải kể cả đến những chị em dâu, rồi anh em rể là những người vợ hay hoặc là những người chồng của anh, của chị em mình. Và những người này có khi cùng ở chung với bố mẹ chồng, đôi khi với bố mẹ vợ, nghĩa là sống chung ở một cái dương cơ đó thưa quý vị. Về cái quyến thuộc thì còn phải kể tới các bác, các chú là anh em của người cha, các cô là chị em gái của người cha, con cái của các bác, các chú là anh em họ nội hay hoặc là anh em thúc bá với mình, con cô đối với mình là anh em họ, còn cô, con của cô, con cậu còn được gọi là biểu huynh đệ, biểu tỷ muội. Thưa quý vị, đi trở lên nữa thì có các ông chú, ông bác, bà cô là các anh chị em của ông nội mình. Và trên hàng này là các cụ chú, rồi cụ bác, rồi cụ cô chẳng hạn. Về họ ngoại thì anh trai của mẹ gọi là bác, em trai của mẹ gọi là cậu, chị của mẹ là già, cũng có nơi gọi là bác gái, em của mẹ thì gọi là dì, con cái các bác, các cậu, các già, các dì đều là biểu huynh đệ và biểu tỷ muội. Anh em con cô cậu, con của dì, con già chẳng hạn. Nếu kể đến cả bên phía chồng cô, vợ bác, vợ chú thì chồng cô là chú rể hay hoặc là chú dượng, vợ bác là bác gái, vợ chú là thím, con chồng già là bác dượng, chồng dì là chú Dượng, vợ bác, rồi anh của mẹ cũng là bác gái, còn vợ cậu là mợ chẳng hạn. Wow! Khi mà nói đến đây thì phải gọi là Hoàng Tính cũng rất là bối rối khi mà có những cái thứ tự như vậy. Chúng ta cũng rất là khó để mà chúng ta phân biệt, hay hoặc là ngôi thứ, hay hoặc là ngôi thứ chúng ta có thể biết, nhưng mà cái cách xưng hô đôi khi chúng ta quên nếu mà chúng ta lâu ngày không gặp, phải không thưa quý vị? Qua những cái cách điểm ở trên thì chúng ta thấy gia đình của người Việt Nam ngày xa xưa bao quát rất là rộng, và mọi người đều thân thuộc với nhau qua mọi cái liên hệ, bởi họ nội nè, rồi họ ngoại nè, nhiều khi bởi cả hai bên luôn, nội ngoại luôn nữa. Trong một gia đình chung sống với nhau như vậy, nếu mà tự lấy mình làm bản vị, tính trở lên cho đến hai kỵ là cao tổ phụ và cao tổ mẫu, tất cả thì có năm đời cùng ở chung với nhau, gọi là ngũ đại đồng đường. Trường hợp này thì rất là hiếm, ngày xưa thì nó cũng vẫn có, nhưng mà ngày nay với cái việc lập gia đình muộn thì chúng ta không còn có thấy cái cảnh mà quý hóa này nữa, tức là ngũ đại đồng đường. Thưa quý vị, bốn đời cũng ở với nhau thì gọi là tứ đại đồng đường. Trường hợp này ngày nay thì chúng ta cũng vẫn thấy có đó, ba đời cùng ở chung với nhau thì chúng ta lại gọi là tam đại đồng đường. Và đây là một cái sự thường, vì chỉ gồm có ông bà, cha mẹ và các cháu của chúng ta đứng ở giữa. Thưa quý vị, nếu mà tự lấy mình là bản gì, tính trở xuống cho đến chúc, tức là huyền tôn, thì tất cả cũng là năm đời. Con chữ là tử, cháu chữ là tôn, chắc là cái chữ tằng tôn, chúc chữ là tà huyền tôn, tính phải gọi là cái này là tính tứ kỵ đến chúc, gọi là cửu tộc, thưa quý vị. Và theo luân thường của người Việt Nam thì những người cùng họ nội không được phối ngẫu với nhau, như vậy là phạm phải điều cấm và mắc tội, gọi là tội loạn luân. Phong tục không dung tha mà pháp luật thì cũng trừng phạt cái sự loạn luân, rất có hại cho giống nòi. Về cái họ ngoại thì anh em, con cô, con cậu, con dì, con già còn phải để tang nhau, cũng không được lấy nhau. Và kể từ anh em đời cháu trở đi thì có thể lấy nhau được. Cái giao chúng ta có một cái câu của ngày xa xưa gọi là cháu cậu mà lấy cháu cô, thóc lúa đầy bồ, giống mã nhà ta. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái phần đầu trong cái phần mà Hòa Tính mở ra để gửi đến cho quý vị, để nói về cái đời sống gia đình của người Việt Nam ngày xa xưa thứ bậc đó, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tính đang nói đến quý vị trong cái vấn đề gia đình. Tiếp theo đây đó là gia trưởng, thưa quý vị. Ở đây thì chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái người gia trưởng. Như trên đã nói, thì người gia trưởng là người có một cái thế lực hơn cả, tức là cao nhất ở trong gia đình, thưa quý vị. Và theo tục lệ ngày xưa, uy quyền của gia trưởng thật là tuyệt đối. Và dưới đây là mấy cái quyền hạn chính của người gia trưởng của ngày xa xưa, thưa quý vị. Chúng tôi xin được gửi đến là A, B, C. A là có quyền sở hữu và quản lý tài sản của gia đình. Vợ con phải làm lụng cho gia đình chung, không ai được giữ lợi riêng. Đó là điều A. Điều B là có quyền sở hữu đối với vợ con và có thể bắt đi làm thuê hay hoặc là đem bán đi được. Vào cái quyền hạn của người gia trưởng đó, thưa quý vị, ngày xa xưa. Và điều C đó là có quyền độc đoán về cái việc hôn nhân của con cái và cả cái quyền sinh sát nữa. Thưa quý vị, với các quyền hạn chính ở trên A, B, C, chúng ta thấy là cái quyền chuyên chế của gia trưởng không khác gì cái quyền chuyên chế của một quân vương ở trong một quốc gia, phải không thưa quý vị? Lẽ tất nhiên là những cái quyền chuyên chế kia ngày nay thì người gia trưởng cũng không còn nữa. Thế nhưng người gia trưởng vẫn là chủ trong gia đình, và mọi việc liên can đến gia đình thì người gia trưởng phải chịu trách nhiệm. Vợ con tuy không có bó buộc, thế nhưng vẫn thường lấy ý kiến của người gia trưởng mỗi khi làm một việc gì, kể cả cái việc hôn nhân của các con luôn nữa. Người gia trưởng khi thấy các con làm những cái điều mà không hợp với ý mình, không hợp với đạo đức, tuy không phạm luật pháp, thường có cái lời khuyến cáo, và lời khuyến cáo này trong những gia đình còn đầy đủ gia phong vẫn rất có hiệu lực, thưa quý vị. Và khi người gia trưởng chết đi thì các con trai từ con trưởng trở xuống, nếu mà có vợ con rồi, đối với lại tiểu gia đình của mình, đương nhiên sẽ trở nên là cái người gia trưởng với quyền hạn của người cha lúc trước đối với vợ con của mình. Người con trai trưởng ngoài việc làm chủ gia đình riêng còn phải thờ phụng cha mẹ, nghĩa là ngoài cái tư cách làm chủ nhà, bởi vì có vợ có con như vậy, lại còn có tư cách làm trưởng chi họ, gồm có gia đình của mình và các gia đình của những người em trai của mình với tư cách này. Và nếu mà trước đây người cha đẻ là trưởng nam thì người này phải giữ cái việc thờ phụng tổ tiên và dùng những cái lời mà một cái ông Tây gọi là ông Vares, ông đã nói là đủ tư cách để mà cúng lễ trước từ đường. Xong thưa quý vị, với tư cách gia trưởng còn chúng ta còn có thấy họ là có một cái tư cách là tư cách tộc trưởng. Tộc trưởng thì giữ cái việc khói hương của cái họ của mình. Tộc trưởng là có quyền giữ tất cả những cái hội nghị gia tộc của các chi các họ, giảng hòa mọi việc phân tranh, rồi khuyên bảo họ hàng trong cái việc hôn tang hay hoặc là các việc khác có liên quan tới họ tới hàng. Nếu mà cái người tộc trưởng tư cách không xứng đáng thì hội đồng gia tộc có thể họp để mà đầu bầu lại một người có đức độ, có tư cách để mà làm tộc trưởng. Và thưa quý vị, về cái phương diện pháp luật thì còn đó là phương diện pháp luật thôi. Còn về cái phương diện tế tự thì người tộc trưởng dù sao cũng vẫn được giữ cái địa vị của mình, ngoại trừ trường hợp điên rồ thì không có được thôi. Ở miền Nam Việt Nam ngày trước thì tộc trưởng không theo cái nguyên tắc đích trưởng như ở miền Trung của Việt Nam hay hoặc là miền Bắc của Việt Nam. Ở đây tộc trưởng là người có đức độ và danh vọng hơn hết ở trong họ, thưa quý vị. Và khi nói đến gia đình thì chúng ta thấy cái địa vị của người phụ nữ thường như thế nào đây? Mời quý vị. Thưa quý vị, chủ quyền của gia đình ở trong tay người gia trưởng, và như chúng tôi đã trình bày thì quyền hành của cái người gia trưởng rất là rộng, do đó quyền hành của người đàn bà không có gì cả. Cái nền luân lý cổ truyền Á Đông trọng nam khinh nữ của ngày xa xưa và đã bắt đàn bà phải tùy thuộc vào đàn ông. Đàn bà phải giữ đạo gọi là đạo tam tòng, thưa quý vị. Khi nhỏ ở nhà phải vâng lời cha mẹ, lúc lấy chồng phải theo chồng, và khi chồng chết thì phải theo con. Lại nữa, đàn ông thì có quyền bỏ vợ, đàn bà thì không có cái quyền bỏ chồng, ngày xa xưa. Luật lệ đặt ra thất xuất để mà bó buộc người đàn bà, nghĩa là đặt ra 7 tội. Theo đó, chồng cô có thể bỏ được, chồng có thể bỏ được cái người vợ này. 7 điều đó là như thế nào, thưa quý vị? Điều thứ nhất đó là không con, có thể bỏ. Điều thứ hai, dâm dật, có thể bỏ. Điều thứ ba, không thờ cha mẹ chồng. Điều thứ tư, nhiều lời. Điều thứ năm, trộm cắp. Điều thứ sáu, ghen tuông. Điều thứ bảy, có ác tật. Đó là 7 điều, thưa quý vị. Người ta gọi là thất xuất để mà bó buộc người đàn bà. Tức là 7 cái tội mà cái người chồng có thể bỏ được người vợ của ngày xa xưa. Luật lệ tuy nhiên nó cũng vẫn tỏ ra bên vực người phụ nữ. Luật Việt Nam đặt người vợ ngang hàng với người chồng, đó là một người bằng vai, thưa quý vị. Luật Gia Long đặt ra tam bất kha xuất, nghĩa là 3 trường hợp người đàn ông không thể bỏ vợ được, trừ ra khi vợ có tội gọi là tội ngoại tình. Tam bất khả xuất đó là thứ nhất, đàn bà đã từng chịu tang 3 năm ở nhà chồng, nghĩa là chịu qua một cái đại tang, thưa quý vị. Và điều thứ hai đó là lúc lấy nhau vợ chồng nghèo, sau cùng làm nên giàu có. Điều thứ ba đó là nếu mà từ giã nhà chồng mà về nhà mình không còn nơi nương tựa nữa. Thưa quý vị, thì dù sao thì cái quyền hạn của người đàn bà cũng không nhiều so với lại cái người đàn ông của người chồng. Bởi vì người chồng có quyền dùng của cải của vợ rồi xa phí đi. Vợ thì không có cái quyền kiện, chỉ những cái ruộng đất của vợ là chồng không có quyền bán nếu mà vợ không có thuận tình thôi. Chồng có quyền lấy 5 thê 7 thiếp, những thê thiếp lấy thêm này là càng không có quyền hạn gì bên người chồng và cũng như bên người vợ cả. Thưa quý vị, người vợ cả trong nhiều trường hợp đúng là cái người bằng vai của người chồng của ngày xa xưa. Và theo tục lệ của hồi xưa đó thì mọi công việc ở trong nhà do người vợ điều khiển, và cái người vợ này được gọi là cái người nội trợ, nghĩa là cái người mà trợ giúp cho cái người chồng về cái công việc trong nhà, với cái công việc điều khiển từ con cái cho đến các hàng thê thiếp, kẻ ăn, người làm. Người vợ từ chức nội trợ được tôn làm nội tướng, tức là vị tướng lãnh ở bên trong nhà vậy đó. Và nếu mà người chồng mà qua đời trước thì cái quyền hạn của người vợ lại càng rõ rệt hơn. Thế nhưng quyền hạn phụ thuộc vào những điều bắt buộc mà người vợ không được phạm đến. Thưa quý vị, luân lý Việt Nam buộc người quá phụ ở vậy để mà thờ chồng, để mà nuôi con. Đi lấy chồng là thất tiết. Mặc dù đòi hỏi có sinh lý, mặc cho tuổi còn thanh xuân, người vợ phải thủ tiết để mà thờ chồng. Và thưa quý vị, theo cái đạo Tam Tòng thì cái điều thứ ba là phu tử tòng tử. Người quá phụ ở với con phải phụ thuộc theo con. Thế nhưng trên thực tại thì mọi quyền hành vẫn ở trong tay của người mẹ. Có điều là nhiều việc làm của người mẹ cũng phải có một cái sự thuận tình của cái người con trai. Tỉ như là người mẹ muốn bán ruộng đất không phải là của hương hỏa. Trên cái văn tự bán phải có chữ ký của người con trai thì lúc đó mới có giá trị. Người mẹ vẫn quản lý coi sóc tài sản trông nom con cái như cả lúc sinh thời khi mà còn người cha. Cả đến cái việc tế tự cũng do người mẹ đảm nhiệm nếu mà người trưởng nam còn nhỏ tuổi. Xưa thì các cụ có đặt ra những cái bài văn khấn bằng thơ lục bát rất là dễ đọc, dễ nhớ để mà các bà dùng trong cái việc tế tự. Tuy nhiên trong lĩnh vực này khi mà khấn cúng thì các bà thường nhờ một cái người anh em ở bên chồng lo thay cho. Thưa quý vị, tất cả những cái quyền hạn trên sẽ mặc nhiên bị truất nếu mà người quá phụ không chịu ở vậy, lại bỏ con mà đi lấy chồng. Đi lấy chồng tức là mất hết quyền lợi liên quan đến cái nhà chồng cũ, cả đến cái sự quan hệ đối với con cái cũng kể như không còn nữa. Và nếu mà con cái còn thơ ấu thì cái quyền trông nom sẽ do chú bác hoặc là người họ gần nhất với người cha của chúng trông nom. Người con gái xuất gia là bỏ gia đình mình mà vào cái gia đình chồng. Cái người quả phụ tái giá là bỏ gia đình chồng cũ mà vào gia đình chồng mới. Người quả phụ tái giá ở gia đình chồng mới sẽ có những cái quyền của cái người nội trợ cũng như có được những cái bổn phận đối với chồng mới nếu là chính thất. Còn nếu chỉ là thê thiếp, thêm cặp, lẽ tất nhiên phải nhận lấy cái số phận dành cho thê thiếp cặp thôi, thưa quý vị. Và trong trường hợp một gia đình mà không có con trai, con gái trưởng cũng có thể được giữ của hương hỏa và thờ phụng cha mẹ tổ tiên như là cái người con trai trưởng. Thế nhưng tuy nhiên, tục lệ thường vẫn dành cái hương hỏa cho cái người ăn thừa tự. Cái người mà ăn thừa tự tức là cái người vào cái hàng cháo gọi cái người chủ gia đình bằng chú hay hoặc là bằng bác, và cái người này có bổn phận thờ phụng tổ tiên và lo mọi việc dỗ Tết. Người Việt Nam ta vẫn có cái câu là vô nam dụng nữ. Thế nhưng cái sự dụng nữ này trước đây chỉ là có nghĩa là người con gái cũng có hiếu thảo với cha mẹ như là người con trai và cũng phụng dưỡng cha mẹ không kém gì người con trai. Và lúc mà cha mẹ chết đi thì con gái cũng vẫn phải cúng dỗ cha mẹ. Thế nhưng hương hỏa vẫn phải dành cho cái người thừa tự và chính người này mới có bổn phận lo cái việc cúng dỗ. Thưa quý vị, sở dĩ có điều này là vì nếu mà người con gái cúng dỗ thì chỉ được một cái đời người con gái đó mà thôi. Con người con gái này lại là ngoại tộc, là chúng phải lo việc dỗ Tết của cái họ nội chúng. Và chính vì vậy mà nhiều người con gái tuy cũng vẫn cúng dỗ ba mẹ nhưng mà vẫn giữ dỗ cho cái người ăn thừa tự thôi. Qua những cái dòng nói trên, chúng tôi nhận thấy rằng người phụ nữ Việt Nam tuy được coi như là bằng vai với người đàn ông ở trong gia đình, thế nhưng trên thực tế chỉ là một cái sự bằng vai tương đối thôi. Dù sao thì qua tục lệ Việt Nam ta thì chúng ta cũng thấy rằng là người đàn bà Việt Nam không đến nỗi bị quá miệt thị như là phụ nữ ở nhiều nước khác. Và không, thưa quý vị, ngày nay thì lẽ tất nhiên phụ nữ cái quyền hành cũng đã nhiều hơn ngày xưa rồi, và sự bằng vai của người vợ đối với người chồng mới thực sự là có. Tuy trong vài lĩnh vực như về tế tự hay hoặc thì cái người phụ nữ vẫn nhường cái sự cao cho cái người đàn ông. Thưa quý vị, gia đình có vợ chồng, có con cái, tất cả những người trong gia đình sẽ cùng quay quần để mà sống theo một cái nếp sống chung, cùng ở dưới một cái mái nhà, cùng làm lụng, cùng vui, cùng buồn những cái nỗi vui buồn chung qua những cái biến cố hay dở xảy ra cho gia đình mình. Tìm hiểu đời sống gia đình, chúng ta phải tìm hiểu tất cả những cái biến cố hay dở này. Ví dụ như là xây dựng nhà cửa, cưới xinh xinh đẻ, gầy dựng con cái, đau ốm, khao vọng, tan ma chẳng hạn. Thưa quý vị, mỗi biến cố đều liên quan chung tới gia đình. Và tuy phần nhiều, đó chỉ là những cái biến cố xảy ra cho một người thôi. Xảy ra cho một người, thế nhưng ảnh hưởng tới cả gia đình, vui cũng như buồn. Và do đó, mọi người trong gia đình đều phải tham dự vào những cái biến cố này, phải không thưa quý vị? Vừa rồi Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần thiết kế hay hoặc là trình tự thứ tự của cấp bậc của những cái người ở trong gia đình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hòa Tính sẽ xin gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói. Thành thật cảm ơn quý vị rất nhiều.